My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm mỗi tuần với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin kính chào quý vị khán giả của Đài VOA.
Cảm ơn quý vị đã đón theo dõi chương trình hàng tuần của chúng tôi. Thời gian gần đây quý vị cũng biết là cả thế giới đang chú ý tới cái cuộc khủng hoảng nhân đạo, cuộc khủng hoảng người tị nạn tại Afghanistan, với rất đông đảo người dân Afghanistan hàng ngày hàng giờ đang chầu chực chen chúc nhau tại sân bay Kabul để có được cơ hội sống còn, leo lên được máy bay của Mỹ để vượt thoát khỏi Afghanistan, để được trở thành người tị nạn và để đi tị nạn. Thì cái vấn đề người tị nạn một lần nữa lại được vực dậy, được khơi dậy và được chú ý trở lại. Nhất là Mỹ là một trong những nước nhận người tị nạn nhiều nhất, lớn nhất, và với quy mô cũng như với những chính sách chặt chẽ và chuyên nghiệp nhất, có thể nói là chuyên nghiệp nhất trên thế giới, với các hệ thống về các văn phòng, các công sở, các tổ chức lo lắng cho người tị nạn từ khâu đầu tiên cho tới khâu cuối cùng khi họ bước chân tới Mỹ, cho tới khi họ có thể tự vươn lên tạo lập cuộc sống cho mình. Và ngày hôm nay chúng tôi cùng quý vị tìm hiểu về quy chế người tị nạn đối với chính sách di trú của Hoa Kỳ, mà những cái chính sách này có liên hệ trực tiếp với rất nhiều người Việt Nam, vì người Việt Nam cũng là một trong những cái nước mà có số người tị nạn tới Mỹ rất đông kể từ sau cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc năm 1975. Cho tới nay, số người tị nạn Việt Nam tới Mỹ vẫn còn, tuy không nhiều, không có đông đảo và không có lũ lượt như thời trước, nhưng vẫn rất nhiều, với những cái số hồ sơ người tị nạn lần lượt chờ xin được cao ủy tị nạn cấp, chờ xin được Mỹ nhận hàng tháng lên tới con số hàng trăm hàng ngàn. Và mời quý vị cùng tìm hiểu làm thế nào để được Mỹ xác nhận và chấp nhận là người tị nạn. Thưa luật sư Khanh, nói về người tị nạn, để được Mỹ nhận là người tị nạn thì trải qua những cái khâu duyệt xét như thế nào, những điều kiện ra sao, và cũng có những cái trường hợp nào ngoại lệ không được phép xin làm người tị nạn, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì trước hết mình nói về cái từ tị nạn đó, thì mình sẽ nghĩ là một người mà coi như đang chạy thoát khỏi từ cái nước của họ bởi vì một cái vấn đề gì đó. Và đối với luật di trú của Mỹ thì tị nạn được tách rời ra thành hai thành phần. Một là tị nạn cho những người đang ở nước ngoài và xin để vào nước Mỹ để tị nạn. Hoặc hai là những người nào đã đặt chân tới nước Mỹ rồi và đang muốn xin tị nạn ở lại nước Mỹ. Thì ngày hôm nay là mình nói về cái khái niệm về vấn đề cái người từ nước ngoài để mà xin vào. Thì trước hết là cái luật di trú Mỹ có đòi hỏi rằng là những cái người mà xin tị nạn vào Mỹ thì họ trước hết là họ phải ở ngoài nước Mỹ là một. Cái thứ hai là họ có những cái gì đó mà coi như là rất là đặc biệt về cái vấn đề cái nhân đạo, về vấn đề cái lý do tại sao họ cần phải xin tị nạn qua bên Mỹ. Và cái thứ ba, họ có thể chứng minh rằng là họ bị tị nạn bởi vì họ sợ về cái vấn đề bị đàn áp về coi như là dân tộc, về sắc tộc, về chính trị, về vấn đề đạo phái của đạo giáo của họ, hoặc là coi như họ được loại về một trong những cái nhóm người mà bị đàn áp, giống như những người đồng tính thì chẳng hạn bị đàn áp, hoặc là những người phụ nữ mà bị trong bạo hành trong gia đình, họ bị đàn áp. Thì một khi mình có thể chứng minh những cái đó, và mình có thể chứng minh rằng là nếu mình không có, những cái người này họ vẫn chưa có tìm được một cái nước thứ ba để đón chứa họ, mà thì sau đó họ có thể xin cũng coi tị nạn vào nước Mỹ. Nhưng mà với những người xin tị nạn vào nước Mỹ mà họ đang ở ngoài nước Mỹ thì thông thường họ không có thể xin thẳng vào Mỹ, ngoại trừ trong những trường hợp mà bên lãnh sự quán hoặc tổng lãnh sự ở những cái nước họ ở đồng ý nhận hồ sơ của họ. Còn nếu không, họ phải rời khỏi cái nước của họ để mà qua một cái nước thứ ba, nơi có văn phòng của bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, để mà làm việc với bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, hoặc là có những cái NGO, những cái công ty thiện nguyện
hoặc
tổ chức vụ lợi, vô vụ lợi, họ có thể xác nhận rằng là những người này tị nạn. Và họ có thể, một khi mình được xác nhận từ một là bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc hoặc là những tổ chức vô vụ lợi này mà là những người này tị nạn rồi, sau đó thì mới được di chuyển qua bên phần nước Mỹ về cái Refugee Admission Program để mà làm việc với lãnh sự, để mà coi như xin cái thị thực để mà cho vào Mỹ để tị nạn. Thì cái
Đó
quá
là
trình
những
này
điều kiện, nhưng mà để hội đủ điều kiện để được xin, được chấp nhận là người tị nạn như luật sư Khanh nói, nó có nhiều yếu tố. Thì những yếu tố cơ bản nhất, tại vì có nhiều mức độ, nói đàn áp thì cái mức như thế nào mới gọi là đàn áp tới mức phải đi tị nạn? Tại vì có nhiều kiểu đàn áp sách nhiễu, bắt bớ hàng ngày, hay là tù tội bao nhiêu năm, hay là bề dày hoạt động như thế nào? Xin hỏi cái mức độ và những cái điều kiện để hội đủ là người tị nạn.
thông thường cái từ đàn áp á, mình phải coi là trước hết nó ảnh hưởng cái cuộc sống của mình như thế nào. Nếu mà mình bị đàn áp về vấn đề mà mình có thể vô tù, hoặc là coi như mình có thể bị bỏ tù bất cứ vì lý do nào, mà tại vì mình nằm trong một trong những cái nhóm, một trong những cái năm cái nhóm mà mình có thể xin tị nạn á, thì cái đó là một cái bằng chứng mà mình có thể xin tị nạn, nói rằng chính phủ đang đàn áp tôi, bởi vì nếu mà tôi không làm những cái này thì chính phủ sẽ bỏ tù tôi, hoặc là đã bỏ tù tôi rồi và bây giờ tôi được tại ngoại nhưng mà có thể bỏ tù tôi lại nữa. Cái đó là một. Còn cái thứ hai, nếu mà những cái người này họ có thể chứng minh rằng là bởi vì họ nằm trong những cái nhóm này, một là họ đã bị coi như là bị thương thương tích rồi, hoặc hai họ có nguy cơ rất là cao để mà họ bị thương tích nữa. Giống như ví dụ anh có đại diện cho một cái hồ sơ của một người Ấn Độ. Bên Ấn Độ thì cái người này là họ thuộc về đạo Chúa, về đạo giáo, chứ họ không có phải thuộc về đạo Hindu. Thì bên đó thông thường những người thuộc về đạo Chúa thì họ có thể bị đàn áp, và cũng có những cái người mà làm đạo Hindu họ đi, giống như họ đàn áp những người này, đánh đập hoặc là họ phá nhà phá cửa. Thì cái cô này cổ bị giật tóc, cổ bị đánh, cổ vừa bị giật tóc mất nguyên một mảng tóc bên này và cổ bị đánh. Thì Khanh mới nói rằng là cổ đã bị rồi, và tương lai nếu mà cổ vẫn còn ở bị Ấn Độ thì cổ cũng có thể bị tiếp. Thì tới lúc đó là mình thắng cái hồ sơ đó. Hoặc là ví dụ những cái người nào mà họ đã, giống như hồi nãy Khanh nói, một cái người phụ nữ hoặc là những cái người bị bạo hành gia đình chẳng hạn. Trong những cái trường hợp những người phụ nữ bị bạo hành gia đình thì thông thường mình sẽ nói là họ thuộc trong một cái nhóm mà rất là có phổ biến ở ngoài đời ngay lúc này. Cái nhóm này là những người phụ nữ bị bạo hành của gia đình. Thì những cái người này thông thường họ sở di trú, thông thường họ sẽ hỏi hồi xưa sở di trú họ nói tại sao những người phụ nữ này không bỏ người chồng để mà đi, tại vì chỉ cần ly dị thôi. Nhưng mà có nhiều trường hợp những cái người chồng họ sẽ theo rất là kỹ để mà họ đàn áp, họ dọa, cho dù trốn đi họ cũng tìm ra. Nên vì vậy nên lúc sau này thì bên sở di trú mà mình những cái người phụ nữ như vậy họ bắt đầu họ kiện cáo lên, thì tới đó tới ngay lúc này và ngay bây giờ thì bên sở di trú họ cũng nhận là những người phụ nữ bị tị nạn là thuộc trong những cái nhóm người có thể được bảo vệ dưới cái dưới cái luật tị nạn này,
Bảo hành gia đình,
vào hành trình đó. Thì nói chung rằng là nó bao gồm rất nhiều yếu tố, chứ không phải là mình nói là ô tôi sợ là mình sẽ được tị nạn. Mình phải chứng minh rằng là một, mình có nguy cơ bị thương hoặc là bị đàn áp, hoặc là coi như bị cái
bỏ
cuộc
tù.
sống bị ảnh hưởng rất là nhiều, hoặc bỏ tù, hoặc hai mình đã bị rồi và một khi mình ra thì họ lại theo dõi mình và họ đàn áp mình tiếp. Thì đó,
Dạ,
chứ
và
không
những cái phạm trù tị nạn đó là thứ nhất là tị nạn vì lý do chính trị, bị đàn áp chính trị do hoạt động chính trị.
Phần lớn sẽ bị giống như là hoạt động chính trị, hoặc là nếu mà mình nói bên Miến Điện đi thì mình sẽ nói là bị sắc tộc, về vấn đề cái
Đàn áp
ethnic
sắc tộc.
race, đàn áp sắc tộc của họ,
Đàn áp
hoặc là
tôn giáo.
đàn áp tôn giáo. Giống như mình nói hồi bên Trung Quốc hồi xưa thì Pháp Falun
Hồng
Gong
Kông.
họ bị đàn áp về đạo giáo của họ. Còn nói chung là mình có rất là nhiều cái khía cạnh để mình nói là bị đàn áp, và thực tế ra là trên trong thế giới này thì có nhiều người họ bị nhiều thể loại đàn áp khác nhau. Nói chung là có nhiều
Nhưng mà
bên.
chính sách nhận người tị nạn của Mỹ đó là chỉ có thể nhận được là người bị đàn áp vì lý do chính trị, vì lý do tôn giáo, vì lý do sắc tộc, hoặc là vì lý do bị bạo hành, trong đó có bạo hành gia đình.
Cái bạo hành gia đình nó là thuộc về cái vị thứ năm, tại vì trước hết mình nói là về sắc tộc nè, mình nói về đạo nè, mình nói về chính trị nè, mình nói về vấn đề cái gọi là national, thì có nghĩa là cái
Quốc
quốc
tịch
quốc tịch của cái quốc tịch của mình. Và cái cuối cùng á là cái mà họ nói nếu mà mình thuộc về một cái nhóm nào đó mà cái nhóm đó nó lại được nên được bảo vệ. Thì cái giải thích thứ năm á, nó bao gồm rất nhiều điều khác nhau, nhưng mà vấn đề là mình phải làm sao để mình tạo ra một cái nhóm để mình nói là cái nhóm này nó không có thay đổi và suốt đời nó sẽ bị như vậy. Thì giống như những người phụ nữ bị bạo hành, họ nếu mà họ không rời khỏi cái người chồng của họ thì có thể nguyên đời của họ sẽ bị bạo hành mà không có gì thay đổi cả. À, hoặc là ví dụ trong một cái nhóm anh em mà cái người người anh thì bị trong một nguyên một gia đình, ví dụ người anh thì bị bắn chết đi vì vấn đề mà
Trầm
đi
cảm.
đảng, và người em thì có nguy cơ rất là cao sẽ bị, thì mình sẽ nói cái này là cái nhóm trong gia đình nó rất là hạn chế, nhóm trong gia đình chỉ bao gồm mấy người anh em này thôi, và một người đã bị rồi thì có thể cái người thứ hai họ sẽ bị. Với những cái hồ sơ đó thì mình có thể nói kiểu như vậy, và nó sẽ bao gồm rất nhiều yếu tố khác nhau, chứ không phải là mình nói là ồ mà tôi thuộc về cái nhóm là tôi sợ phải nhập băng đảng nên tôi rời khỏi. Thì cái nhóm đó họ không bao giờ nói, họ không bao giờ chấp nhận, bởi vì họ nói rằng là ai cũng nói ai cũng sợ vậy, một khi họ không sợ nữa là sao. Cái từ sợ đó nó không có tác dụng đối với cái vấn đề là mình có nguy cơ bị hay không, vấn đề là mình chứng minh nguy cơ như thế nào, tại vì cái nguy cơ nó sẽ ảnh hưởng tới cái tính mạng của mình hoặc là cái cuộc sống của mình.
Và với năm cái phạm trù để mà Mỹ nhận làm người tị nạn đó, thì có quy định là phạm trù nào dành cho những quốc gia, những khu vực nào đặc biệt hay không? Tại vì nếu mà nói về cái chuyện mà đi tị nạn vì bạo hành gia đình, chắc là Việt Nam là một trong những nước đầu tiên quá, tại vì cái chuyện bạo hành gia đình ở Việt Nam rất là nhiều. Nó khắp mọi nơi và nó nhiều khi phổ thông tới nỗi mà người ta không có gọi là đặt vấn đề nữa. Đó. Thành ra nếu mà so với cái
À,
chuyện mà
dạ thưa chị và thưa quý vị, thì năm cái phạm trù này, nếu một nước có thể có cả năm cái phạm trù nếu mà cái nước này cái sự thực nó xảy ra như vậy. Nó không có hạn chế rằng là ồ chỉ có nước này là thuộc về hạ phạm trù này hoặc là nước này thuộc về phạm trù kia.
chứ không có nói
Nên
ví dụ như Việt Nam là chỉ được tự đi tị nạn về chính trị hoặc là tị nạn về tôn giáo, cũng có thể tị nạn bạo hành gia đình, nhưng mà tại sao không thấy người Việt đi tị nạn vì lý do bạo hành gia đình, trong khi bạo hành gia đình Việt Nam rất nhiều?
cái lý do là về cái vấn đề cái tư tưởng của mình là một, và cái thứ hai là về vấn đề bên hình sự của bên Việt Nam và lúc mà mình lên án mình kiện nó như thế nào. Tại vì quý vị biết cái sự bạo hành trong gia đình thông thường trước đây á, là trước cái thế hệ của Khanh á, thì nó là cái chuyện đen tối trong gia đình không ai muốn biết tới, nó là một cái chuyện mà mình không muốn bao giờ nhắc tới, và mình chỉ biết là cứ cứ đứng ra để mình gánh và mình chịu thôi. Nhưng mà
Vì
tới
thành
thế hệ
kiến xã hội họ giấu.
xã hội nó giấu, có nghĩa là mình là người trong nhà mình phải chịu. Nhưng mà tới thế hệ của Khanh thì bắt đầu họ mở ra tấm lòng của họ và bắt đầu họ kể và bắt đầu họ nói. Nhưng vấn đề rằng là bên chính quyền có đưa ra những cái áp dụng về vấn đề như thế nào về khởi kiện, bởi vì với những cái quá trình mà quý vị cần phải làm để mà xin tị nạn đi vào Mỹ thì quý vị phải có bằng chứng là quý vị bị bạo hành. Khanh ví dụ một cái điển hình nhé, bây giờ mình chỉ chụp một tấm hình, ví dụ Khanh tô son, Khanh tô cái mắt của Khanh đậm lên, Khanh chụp tấm hình, Khanh nói Khanh bị đánh, thì cái đó cái tấm hình không thì nó sẽ không đầy đủ bằng chứng. Nhưng mà nếu mà ví dụ Khanh bị đánh rồi xong Khanh có đi ra bên cảnh sát, Khanh báo với cảnh sát, Khanh nói là Khanh bị đánh, và cảnh sát họ họ ghi xuống và họ mở hồ sơ ra, họ điều tra đúng là Khanh bị đánh thật và đúng là Khanh nằm trong cái giống như bị bạo hành gia đình đi, thì tới lúc đó Khanh lại có những cái bằng chứng này để Khanh nộp cho bên sở di trú, Khanh nói rằng ok cái đó là thật. Nhưng mà đối với Việt Nam á, thì cái sự việc mà khởi tố nó rất là ít, bởi vì phần lớn á, là Khanh không có thấy nhiều người bên Việt Nam họ khởi án cái người vợ hoặc người chồng của họ mà đã bạo hành họ. Khanh không biết tại sao, Khanh có thấy có nhưng mà cái con số thật sự mà đi khởi kiện khởi án nó rất là thấp, nó rất là ít. Những trong những trường hợp rất là coi như là cao, giống như là cái thương tích rất là cao thì người ta mới đi kiện cáo, người ta mới báo lên cho công an để làm việc. Còn thực tế ra là nếu mà chỉ đánh đập bình thường, chửi mắng bình thường thì họ sẽ không bao giờ nói. Nhưng mà Khanh cũng muốn báo cho quý vị khán thính giả luôn, ví dụ bên Mỹ đi mà mình chỉ đánh đập bình thường trong nhà thôi đó, cái đó cũng là đủ để mà cho nói là bạo hành gia đình rồi. Nhưng Việt Nam phần lớn là có nhiều người đánh đập trong nhà coi như cái chuyện bình thường, cũng không làm gì, cho dù lên báo với xã, xã cũng nói thôi về nhà giải quyết. thì cái đó nói chung là mình sẽ không có đầy đủ bằng chứng để mà mình làm giấy tờ để mình nói là mình bị bạo hành.
Tức là cái hồ sơ tị nạn của mình là phải có bằng chứng pháp lý nữa. À, thành ra nó tùy thuộc vào cái hệ thống pháp lý của từng nước xử lý những cái phạm trù đó như thế nào, thì Mỹ mới dựa vào đó căn cứ cho thấy cái nỗi thống khổ như thế nào, và xét về vấn đề nhân đạo thì họ sẽ nhận mình là người tị nạn. Mình thấy cái chuyện bạo hành gia đình mà đi tị nạn thì với người Việt Nam không có thấy có hồ sơ nào như vậy, không nghe nói tới, mà
Trước
chủ
giờ
yếu
về vấn đề bạo hành gia đình thì Khanh chỉ thấy là những người bên Mỹ họ làm thôi, và Khanh đại diện cho những người Việt Nam bên Mỹ bị bạo hành gia đình rồi song sinh với di trú Mỹ thì có, nhưng mà riêng mà nói mà người từ nước ngoài mà muốn xin bạo hành gia đình tị nạn vào Mỹ thì Khanh chưa thấy.
không thấy,
Tại vì
dạ
nếu
không
mà
nghe
bị
thấy luôn.
bạo hành bên Mỹ thì nó sẽ có cái con đường đi riêng của nó sẽ không phải là tị nạn, và những cái con đường đó nó sẽ đỡ hơn là tị nạn. À, nhưng mà cho những người từ nước ngoài vào thì thực tế ra là một cái đường đó nó cũng hơi khó, mà thực anh chưa đụng tới một cái hồ sơ nào luôn đó.
Vậy chứ theo luật sư Khanh á, thì cái vấn đề tị nạn về bạo hành gia đình á, thì thường thường là cái nước nào, cái sắc dân nào, hay là cái khu vực nào đến Mỹ nhiều nhất vì cái lý do đó?
Ngay lúc này thông thường nó sẽ là bên Nam Mỹ, tại vì bên Nam Mỹ họ cũng những người dân bên đó họ cũng đã biết coi như là bên luật di trú Mỹ có sự thay đổi về chấp nhận về cái vấn đề bạo hành gia đình rồi, nên những người mà từ nước Nam Mỹ vào họ bắt đầu họ bị Guatemala,
Guatemala,
Ecuador,
Honduras kia,
mấy nước gần đó là bắt đầu họ đi Honduras, mấy nước đó là bắt đầu họ đi qua rất là nhiều và họ mở nhiều hồ sơ như vậy. Cái này là mình nói về tị nạn nhé, chứ không phải mình nói đã vào Mỹ rồi vì không bị bạo hành. Nhưng mà những cái hồ sơ này họ nói là ô tôi bị người chồng của tôi đánh đập ở bên đó và tôi có hồ sơ rõ ràng, bây giờ tôi muốn chạy qua đây tôi xin tị nạn. Và Khanh có đại diện vài người như vậy, một người là bên Mỹ ở kế cạnh bên biên giới Mỹ, cái cô đó cô đem hồ sơ lại nó dày gần 2 inch mà giấy tờ toàn là về giấy của cảnh sát làm việc bắt và cái án trạng của cái người kia và đầy đủ về giống như những cái người mà
Bằng
họ
chứng nha, yeah.
và
Bằng
nhân
chứng hồ sơ rất là nhiều, dạ. Và
cho
cái
nó
đó
dài.
thì dạ nó ảnh hưởng trực tiếp là tại vì ở đây là những cái nước láng giềng gần gũi, thành ra là bị bạo hành thì chạy ngay qua nó dễ, chứ còn ở
Đúng rồi.
Việt Nam thì hơi khó khăn. Nên nếu mà nói một cách nôm na thì mình cũng dễ hiểu. Hầu hết đối với người Việt Nam trong thời điểm này mà đi tị nạn ở Mỹ đó, thì thường thường là tị nạn về lý do chính trị, hoạt động chính trị, họ cổ súy cho dân chủ nhân quyền, họ cổ súy cho đa đảng, họ chống tiêu cực vân vân, thì họ bị trù dập, bị đàn áp, bị tù tội, bị bắt bớ. dạ
Về đạo giáo
dạ
cũng có
và
một
cái thứ
số
hai đó là đi tị nạn vì lý do tôn giáo, là vì họ cổ võ cho tự do tôn giáo. Thì có những cái nhiều trường hợp đã đi tị nạn, cũng có thể là công giáo có nhé, đạo Chúa có, đạo Tin Lành có, đạo ở miền Tây mình có rất là nhiều người đạo cái gì ạ,
anh chịu thua về đạo, anh
Tín
chỉ biết
đồ
đạo
Phật giáo Hòa Hảo
giáo.
có, và dạ, những cái đạo Bà La Môn, tức là những cái đạo nho nhỏ mà họ là những cái tổ chức nho nhỏ, họ không có được nhà nước công nhận cho hoạt động tại vì họ xin phép mà không có được. Thì nhà nước thì nói là những tổ chức nào không được công nhận là coi như là không được hoạt động, mà họ thì vì tự do tôn giáo mà thì họ vẫn hoạt động, thì cái đó là sẽ thành một cái vấn đề để họ bị rắc rối, họ có thể bị sách nhiễu, họ có thể bị bắt bớ tù tội, và rất là nhiều trong lịch sử từ trước tới nay đã có rất là nhiều hồ sơ bị kêu án vì lý do hoạt động tôn giáo, và cũng đi tị nạn chính trị vì hoạt động tôn giáo rất nhiều. Như trước nay vị cũng thấy thì có một mục sư Nguyễn Công Minh Chính ha, rồi rất nhiều Trà My không nhớ hết đâu, nhưng mà những nhà mà hoạt động tôn giáo mà càng được nhiều người biết đến thì cái hồ sơ của họ càng dày và càng có nhiều cái lý do, cũng có như
Chứng
là nhiều
và
cái cơ hội.
họ có thể nêu rõ ra cái lý do tại sao họ bị đàn áp và sự thực nó là như thế nào. Thì đó là với so đối với những quý vị khán giả đang coi và đang có muốn nghĩ tới về vấn đề xin tị nạn bên Mỹ, nó không có phải dễ giống như là mình nói. Tại vì thực tế ra Khanh và chị Trà My thì sẽ nói có kiểu là coi như cho nó biết cái quá trình nó như thế nào, nhưng mà một khi mình thực tế mình nói vào để mà lấy bằng chứng, cái lời khai của mình là một phần lớn, nhưng mà thực tế ra mình phải có những cái bằng chứng nó đi kèm theo để mình chứng minh rằng là thật ra là nó là xảy ra cho mình, chứ không phải là mình chỉ nói ồ tôi chỉ có lời khai tôi không có gì khác, thì cái này lớn là mình sẽ không làm được và mình sẽ thua hồ sơ.
Phải là người thật việc thật, mà nhiều khi người thật việc thật lại thiếu bằng chứng thì cũng không xong. Tại vì có nhiều khi họ trải qua, họ tranh đấu, họ trải qua rất là nhiều những khổ ải như vậy, nhưng mà bằng chứng đâu, nhiều khi không ai chụp hình cho họ, nhiều khi cũng không báo chí nào nói về họ, và nhiều khi họ bị xử án tù cũng không ai biết đó, hoặc là có gia đình không biết đi nữa, thì cái hồ sơ nó còn rất là ít người biết quá thì nó lại không có tác dụng gì cả.
Đúng rồi.
Thành ra dạ, cái vấn đề mà gom hồ sơ để có bằng chứng rất là khó khăn, chứ còn nếu không dễ dàng thì nước Mỹ này sẽ bị quá tải người tị nạn đó thưa quý vị. Tại vì nước Mỹ giang tay cứu giúp người tị nạn, thành ra có rất là nhiều nước trên thế giới chọn nước Mỹ làm điểm đến của những người tị nạn. Thành ra quý vị cũng biết là cái gì nó nhiều á thì luật nó sẽ khó khăn hơn để tránh những cái chuyện là bị lạm dụng. Cái tiến trình thủ tục trải qua như thế nào nếu như người tị nạn họ xin và họ được chấp nhận rồi, thì con cái vợ chồng họ của họ có được ăn theo hay không, hay phải làm đơn xin xét duyệt riêng thưa luật sư Khánh?
Thưa chị, nếu mà cái người tị nạn đó họ xin tị nạn và thông thường thì người vợ chồng hoặc con cái chưa lập gia đình dưới tuổi 21 có thể ăn theo, đi theo hết cùng một người. Nhưng có nhiều người giống như bên châu Phi chẳng hạn, một người xin, có nghĩa có thể người chồng hay gì đó họ xin, họ chạy đi nước khác họ xin, họ không có đem theo vợ hoặc con cái theo, đi qua một nước khác họ xin tị nạn và họ được chấp thuận cho tị nạn và họ qua bên tới Mỹ. Thì một khi họ qua bên tới Mỹ, họ có thể quay ngược lại, họ điền cái đơn 730 để mà xin với lãnh sự của bên nước mẹ đẻ của họ để mà cấp cái tị nạn ăn theo cho người vợ và con cái chưa lập gia đình, chưa 21 tuổi để đi theo. Thì thông thường là nó là như vậy thôi. Một là mình đi nguyên gia đình, hoặc là mình tách rời ra một người đi, mấy người ở lại, mà người đi được thì sau này người đi sẽ quay ngược lại xin cho mấy người ở lại.
Dạ, cái trường hợp này thì phổ biến trong người Việt Nam đó, thì thường thường là cái nhà hoạt động, ví dụ một nhà hoạt động nào đó họ chịu án tù xong họ ra, họ tìm cách đào thoát ra khỏi nước, tại vì họ chịu không nổi, tại vì với cái án tích như vậy rồi, với cái sự sách nhiễu như vậy, họ ra họ không thể nào sinh sống được, không có nghề nghiệp nào cả và cũng không có nơi nào cho họ có thể phát triển hoặc là duy trì cuộc sống, thì họ đào thoát bằng con đường bộ, họ đi Campuchia, họ đi Thái Lan, để họ tìm tới Thái Lan, là vì Thái Lan là nơi có trụ sở của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, để họ vào đó họ xin được Cao ủy tị nạn chứng nhận cho họ. Nếu mà được Cao ủy tị nạn chứng nhận rồi thì lúc đó họ mong chờ được Mỹ nhận, được Anh, được Pháp, được những cái nước khác nhận. Thì cá nhân của họ đi trước rồi sau đó qua tới Mỹ thì họ làm đơn họ xin bảo lãnh con cái theo sau. Nhưng mà Trà My thắc mắc cái điểm này thưa luật sư Khanh, với cái luật bảo lãnh của Mỹ á, thì thường thường là hay đòi hỏi cái khả năng tài chính. Đó, nhưng mà đối với người tị nạn thì có đòi hỏi cái khả năng tài chính thì không khi họ bảo lãnh thân nhân của họ?
Thưa chị, thông thường thì những người xin tị nạn thì họ không có cần phải chứng minh về cái vấn đề tài chính. Bởi vì thực tế ra là họ sẽ không có người thân nhân bên Mỹ, hoặc nếu người ta có người thân nhân bên Mỹ thì những người thân nhân nó có thể viết thư nói rằng là yes, nếu mà những người này được tị nạn thì về bên đây thì họ sẽ về họ ở chúng tôi. Giống như hồi xưa những người thuyền nhân chẳng hạn, lúc mà họ muốn qua nước Mỹ thì thông thường sẽ có một người thân nhân bên nước Mỹ sẽ viết lá thư nói rằng là yes, tôi là người thân nhân, họ bảo trợ cái gia đình. Thì cũng giống như gia đình hồi xưa ba Khanh thì đi tị nạn mà đi bằng thuyền á, thì có một người chú, ông đã qua Mỹ trước đó rồi, ông viết một lá thư rồi ông nói với bên sở y trú rằng là yes, đưa ba Khanh về Houston tại vì có người thân nhân bên này, thì nên sau đó là bên hồi xưa là ông ba Khanh sinh bên Hồng Kông á, thì lúc đó bên Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc bên Hồng Kông họ có giúp ba Khanh để mà mưu dọn về bên Houston với cái lá thư của ông chú ông của Khanh để mời ba về.
Thế còn thời nay thì sao, những nhà hoạt động mà họ đi tị nạn đơn thân độc mã có mình họ thôi? Dạ, thì họ qua đây họ muốn bảo lãnh con vợ với con thì dạ.
Nói chung là họ còn những cái người tị nạn này, một khi họ đã được làm việc với bên US Refugee Admission Program program rồi đó, thì họ sẽ nói chung là họ sẽ nói với những cái người phỏng vấn của sở y trú là bên Bộ Ngoại giao là họ muốn về đâu. Họ muốn về chỗ nào, thì thông thường á, là những người này họ cũng biết những người dân tị nạn cùng xứ của họ sẽ thông thường ở đâu, và sẽ là coi như là dọn về một tiểu bang nào thì họ sẽ xin về tiểu bang đó. Bởi vì nếu mà quý vị có theo dõi chương trình Khánh chị Trà My nói, thì Khánh chị Trà My có nói rằng là chính phủ Mỹ mỗi năm đều đưa ra một cái khoản tiền để mà cho đài thọ cho những cái chương trình để giúp đỡ những người tị nạn vào Mỹ, để mà cho họ tiền trong 8 tháng đầu, và coi như cho họ cái tạo cho những tiền cho những cái NGO,
giúp đỡ ban đầu,
profit organization, những cái công ty vô vụ lợi để mà giúp đỡ họ, để mà coi như là đào tạo cho họ về công ăn việc làm, về tiếng, về giúp đỡ chỗ để mà tìm chỗ ăn chỗ ở. Thì đó, thì những người này họ sẽ được đưa ra một cái danh sách của những công ty, những cái organization nào mà bên Mỹ đang có thể sẽ giúp họ. Và thông thường là một khi những người tị nạn này xuống ở thành phố đó thì họ bắt đầu họ sẽ liên lạc, và những cái công ty và những cái organization này sẽ bắt đầu giúp họ điền đơn, cái tiền nó gọi là temporary assistance for needy family, có nghĩa là cái tiền trợ cấp cho những cái gia đình mà có thu nhập thấp. Họ cho tiền, những cái tiền này là tiền tiểu bang, nhưng mà cái nguồn tiền từ tiểu bang này là được cấp từ chính phủ để mà chính phủ cho những cái người, một là thu nhập thấp và hai là những người tị nạn ở bên đó. Còn nếu mà họ không có thể xin được cái tiền TANF á, thì họ có thể xin cái refugee cash amount too, tại vì nó có một cái nguồn
tiền,
số tiền riêng, tiền mặt mình có thể xin với cái Office of Refugee Resettlement, cái ORR, họ sẽ cho mình tiền mặt luôn, và cái số tiền đó là coi như là họ sẽ cho trong vòng 8 tháng. Và theo anh biết nữa là có những cái công ty NGO, giống như những cái non-profit organization đó, họ có giúp sau 8 tháng, họ có những cái quỹ họ gây lên để mà cho giúp cho những người nào mà sau 8 tháng họ vẫn chưa tìm công ăn việc làm, họ không có tiền, thì những cái công ty vô vụ lợi này họ sẽ giúp cho những người đó để mà coi như là cấp thêm tiền, hoặc là gia hạn thêm cái hợp đồng thuê nhà ở lâu dài hơn, hoặc là cho những người này công việc làm với cái công ty của họ để mà họ có tiền để mà coi như là chi trả cho cuộc sống của họ.
Quý vị đang theo dõi những cái thủ tục, tiến trình và quy định của Mỹ về người tị nạn. Giữa lúc này thì chúng tôi đã thấy có rất là nhiều những câu hỏi liên quan tới vấn đề di trú, hồ sơ cá nhân của quý vị. Quý vị vui lòng chờ đợi phần nửa sau của chương trình, chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi này. Chương trình kéo dài tới một tiếng lận. Trong lúc quý vị theo dõi, quý vị bấm like và share để cho nhiều người cùng biết nhé. Với số lượng theo dõi càng đông thì chương trình chúng tôi sẽ kéo dài. Thưa luật sư Khanh, nói về người tị nạn đó thì mình cũng có biết, hiểu biết là vào nước Mỹ là bước đầu sẽ được chính phủ Mỹ hỗ trợ chỗ ở, rồi đi học, đi hành, vân vân, tạo điều kiện ít nhất là mấy thời gian đầu, ít nhất là dưới một năm, và từ 8 tháng cho tới một năm để mà người ta có vững vàng rồi thì lúc đó thì người ta sẽ tự có tiếng, có ngôn ngữ trong người, có nghề ngỗng, rồi có bằng lái xe, là người ta sẽ tự đi kiếm công ăn việc làm, chứ không có cái sự hỗ trợ nào mà kéo dài mãi mãi. Nhưng mà thưa luật sư, có nhiều người thắc mắc là tôi nghe nói là qua tị nạn mà được Mỹ nhận tị nạn thì là Mỹ lo như thế đó, như nãy giờ mình nói, nhưng mà tại sao lại có một cái là gọi là nghe nói phải có người bảo trợ mới được, người tị nạn phải kiếm được người bảo trợ thì mới được, thì như thế nào thì phải cần có người bảo trợ và như thế nào thì không cần người bảo trợ?
Thông thường thì mình không có cần cái người bảo trợ, tại vì những người tị nạn thông thường là họ sẽ được cái quy chế tị nạn cho họ rồi. Còn hồi xưa thì giống như là những cái nơi giống như là bên Catholic Charity và Red Cross, American Red Cross, hội chữ thập cự đỏ, hồi xưa xa xưa rồi, họ cũng có thể đứng ra họ nói là yes, họ có thể bảo trợ cho xin tị nạn này. Nhưng mà thực tế bây giờ thì nói chung là họ cũng không có cần phải có một cái để tìm một cái người để bảo trợ nữa, bởi vì giống như anh nói, chính phủ Mỹ đã đưa ra một cái con số tiền mỗi năm họ đã tách rời ra rồi để mà cho giúp những cái người xin tị nạn từ nước ngoài vào Mỹ này. Cái này không giúp cho những người đang ở trong nước Mỹ mà xin tị nạn nhé. Những cái nguồn tiền này là chỉ cho những người từ nước ngoài xin tị nạn vào Mỹ thôi.
Hồi xưa thì mình nghe nói ví dụ làn sóng thuyền nhân Việt Nam, trong đó có gia đình luật sư Khanh đó, thì qua luôn luôn kiếm những cái nhà tài trợ bảo trợ cho mình, ví dụ đó là nhà thờ hay là hội chữ thập đỏ v.v. Nhưng mà ngày nay thì cái chính sách nó có cái thay đổi khác đi, và chính phủ Mỹ đã lo liệu cho các cái trường hợp tị nạn đó qua nhiều cái cơ quan của chính phủ có, của phi chính phủ cũng có, thành ra không có cái vấn đề đòi hỏi người bảo trợ như xưa. Nhưng mà thí dụ đối với những người tị nạn Afghanistan lúc này đi, thì mình cũng nghe một số người Việt đứng ra muốn nhận bảo trợ những cái gia đình người tị nạn Afghanistan, là vì sao? Là vì họ muốn làm một cái nhịp cầu giúp đỡ, nối bàn tay với những cái cơ quan lo về người tị nạn, với những cái cơ quan tái định cư, với những cái cơ quan phi chính phủ và của chính phủ đó, để họ hỗ trợ thêm, tức là trợ lực thêm. Thí dụ như họ có thể là thời gian đầu tôi có chỗ ở
giúp, đúng không ạ? Thì có cũng rất nhiều người mạnh thường quân ở bên Mỹ, họ bây giờ đứng lên họ nói là họ sẽ nhận người từ gia đình từ Afghanistan đang xin
người Việt, dạ.
Lúc người Việt, dạ, của mình có trong đó nữa,
dạ. Cung nói cấp chung, chỗ ở tạm hoặc là
chỗ ở,
cung
và cấp có thể là cái những cái gia đình dùng. Cung cấp tiền nếu mà cần thiết. Thì nói chung là bên Mỹ họ, người dân bên Mỹ họ cũng bắt đầu họ đã để ý từ những cái sự việc bên Afghanistan, nhất là những người Việt ở tại hải ngoại, bởi vì cái vấn đề là hồi xưa là người Việt của mình đã đi qua cái con đường đó rồi, nên bây giờ họ lại thấy là Afghanistan cũng đi giống như vậy, nên cũng có kêu gọi những mạnh thường quân để mà lo cho những gia đình người
Và thật
Afghanistan.
sự cách đây 2 ngày hôm thứ ba, Trà My có một cuộc phỏng vấn với một trong những nhóm người Việt đó, một cô gái rất trẻ sinh trưởng ở Mỹ, là con của một gia đình tị nạn, và cô thấy cái tình cảnh của người Afghanistan lúc này, cô đã đứng dậy, cô kêu gọi mọi người bảo trợ cho những gia đình Afghanistan khoảng thời gian đầu, tại vì mình biết chính phủ Mỹ họ có lo chứ không phải là không lo, không phải là qua đây là bỏ rơi, nhưng mà cái khoảng thời gian đầu bỡ ngỡ lạ lẫm, phải cần có những cái nhịp cầu đó. Thì ví dụ như là có người thì có thể cho mượn chỗ ở, tôi có nhà dư, tôi có chỗ phòng dư, hoặc là tôi có thể lo tiền ở trọ cho quý vị trong vòng 1 tuần 2 tuần 3 tuần, hoặc là tôi có thể cung cấp cho quý vị những cái nhu yếu phẩm cần thiết, hoặc là tôi có thể dạy quý vị lái xe, hoặc là tôi có thể dẫn dắt quý vị chợ búa, là trường học vân vân, hoặc là tôi cũng thể bỏ tiền vào những cái cơ quan mà chuyên lo cho người tị nạn đó, tôi hỗ trợ bằng cách tôi đóng góp tài chính. Thì cô này cổ ra một cái kế hoạch là 75 gia đình người Việt tị nạn, bảo trợ cho 75 gia đình người Afghanistan tị nạn. Đó là một trong những cái dự án đầu tiên. Ngoài ra cũng có những cái nhóm người Việt khác đang kêu gọi đứng ra bảo trợ những người tị nạn Afghanistan trong lúc này, mà Trà My thấy là rất là nhiều, nghe trong cộng đồng đã rung rang. Nhưng mà cái vấn đề là chưa có mở ra liền ngay, là vì họ phải qua cái tiến trình phải kiếm những cái tổ chức uy tín có chuyên nghiệp làm trong cái lĩnh vực tị nạn rồi, họ chỉ giúp sức hỗ trợ partnership với những cái tổ chức đó, tức là đối tác để giúp hỗ trợ thôi, chứ còn những cái nhóm người Việt không đủ cái quyền hạn để mà đứng ra bảo lãnh hay là tài trợ hay là giúp đỡ thẳng trực tiếp, thưa quý vị. Thành ra
sẽ
họ
có
phải
một
đi kiếm
cái để mà coi như là đứng giữa để mà truyền cho họ những cái gia đình này, giống như ở Houston thì có The Alliance of Multicultural Center. The Alliance hồi xưa là một cái cũng là cái NGO rất là lớn, cái non-profit organization được tạo ra để giúp cho những người tị nạn thôi. Và theo Khanh biết thì Alliance cũng đã cử người đi lên trên DC rồi để mà làm với những cái nơi mà hiện tại đang trú cho những cái người Afghanistan đó, những người tị nạn bên Afghanistan. Thì Khanh biết rằng là bên The Alliance cũng đang coi như là chuẩn bị mở rộng cái vấn đề, cái quy chế của họ để mà họ bắt đầu họ bao gồm những nhiều người Afghanistan. Thì nếu thì thông thường giống như Khanh nói là những cái giống như người Việt của mình, những người này họ có thể thông qua Alliance để mà họ trợ giúp, bởi vì cái vấn đề là mình nói thật ra là tiền, cái số tiền thì nó hạn chế, bởi vì những công ty NGO giống như bên Alliance thì cần cái quỹ tiền của từ bên chính phủ đưa về. Nhưng mà giống như quý vị biết thì chính phủ có hạn chế cái con số người tị nạn vào mỗi năm. Và năm nay thì ngài Biden thì có nói là sẽ tăng con số lên. Và với cái sự tăng con số lên thì cái quỹ cho những người tị nạn này nó cũng phải tăng tương xứng. Nên vì vậy bắt đầu thì sẽ bên chính phủ họ sẽ cho những cái NGO này xin những cái program để mà coi như cấp tiền cho những NGO, để mà những NGO tự giúp những người tị nạn. Bởi vì quý vị cũng biết chính phủ Mỹ họ không có một cái chi nhánh để mà đi giúp, họ có tạo ra những cái khoản và họ kêu gọi những cái công ty vô vụ lợi để mà đứng vào để mà xin những cái grant, và chính phủ Mỹ chấp thuận
khoản trợ cấp,
trợ cấp cho cái những cái công ty đó để mà những công ty đó đứng ra để mà giúp đỡ những cái người đang xin tị nạn.
Dạ vâng. Và những cái nhóm người Việt trong lúc này đang muốn trợ giúp người tị nạn Afghanistan, họ cũng phải thông qua những cái cơ quan đó để mà chuyên nghiệp hơn, để mà về pháp lý về mọi cách nó không có bị rắc rối đó, thưa quý vị. Thành ra đã có rất nhiều nhóm khởi động rồi, và trong đó thì cái nhóm 75 trong như vừa nói đó, thì cho thấy là cái người tị nạn đi trước, bây giờ họ giang tay cứu giúp những người tị nạn đi sau, vì đồng cảnh ngộ, đã trải qua cái cửa ải đó rồi thì họ nếm mùi thương đau, họ hiểu biết bao nhiêu cái sự khổ đau khốn khổ, thành ra họ muốn giúp đỡ lại. Nói về người tị nạn thì với cái chủ đề ngày hôm nay thì quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu là những cái sự trợ giúp của chính sách di trú Mỹ đối với người tị nạn như thế nào. Quý vị có những thắc mắc mà liên quan chúng tôi sẽ ưu tiên. Nhưng mà trước khi bước vào phần trả lời câu hỏi thì cũng xin hỏi luật sư Khanh một số câu cuối cùng, một số những cái thắc mắc cuối cùng về vấn đề người tị nạn. Người tị nạn ở bên đây đó, khi mình vào đây được rồi, rồi được ổn định chỗ ăn chỗ ở rồi đó, thì có quyền đi làm được ngay hay không? Có thể xin được thẻ xanh liền hay không? Xin an sinh xã hội được hay không? Hay phải chờ một cái thời gian thử thách nào đó?
Thông thường những cái người tị nạn vào nước Mỹ họ sẽ có được cấp cái thẻ đi làm, và một khi họ có thẻ đi làm họ có thể đi làm rồi. Mà trước khi họ có cái thẻ đi làm đó thì thông thường lúc họ vào họ sẽ được cấp một cái tờ giấy, nó nói rằng là parole into the United States, có nghĩa là được cho vào nước Mỹ và sẽ có tị nạn. Thì cái với tờ giấy đó xong thì những người tị nạn này họ sẽ xin cái thẻ đi làm, và thông thường cái thẻ đi làm của họ sẽ có hạn là 2 năm. Và bởi vì 1 năm sau khi họ được tị nạn họ có thể điền đơn để xin thẻ xanh. Và thông thường lúc mà mình điền đơn xin thẻ xanh, nếu mà mình là tị nạn từ nước ngoài vào á, thì mình sẽ có thể xin miễn đi cái số tiền của thẻ xanh đó, thì cái mình chỉ khai miễn phí thôi. Thì cái đó nó sẽ khác với giống như mình đặt chân vào Mỹ rồi xong mình xin tị nạn. Nếu mình là người đặt chân vào Mỹ mình xin tị nạn thì nói chung rằng là một, mình không có thể nào xin được những cái trợ cấp của những người tị nạn từ nước ngoài vào. Và cái thứ hai, những cái chi phí mà mình cần phải trả đó thì mình phải trả, mình không có thể coi như được miễn đi được. Thì nó khác biệt như vậy. Thì ngoài với những cái giống như Khanh trả lời cho chị là họ có thể xin thẻ đi làm xong sau này họ có thể xin thẻ xanh, thì họ có những cái trợ cấp từ chính phủ nữa, và chính phủ đã cũng đã cho tiền những tiểu bang về cái vấn đề cấp cho họ số tiền gọi như tiền mặt đó, để mà giúp đỡ cho họ về vấn đề ăn uống. Họ có thể xin bảo hiểm y tế, nếu mà cái chính nếu mà tiểu bang của họ không cấp cho họ bảo hiểm y tế thì họ có thể xin bảo hiểm y tế qua Office of Refugee Resettlement, cái
Văn
OR,
phòng, văn phòng tái định
OR
cư người tị nạn,
thì họ có thể xin qua cái văn phòng tái định cư cho người tị nạn đó hai cái, một là cái tiền mặt, hai là cái bảo hiểm y tế. Và văn phòng tái định cư cho người tị nạn họ sẽ cấp cho những người đó nếu mà tiểu bang không cho.
Từ đầu chí cuối thì một người tị nạn muốn vào Mỹ như vậy có, tại vì phải qua thủ tục giấy tờ rất nhiều, có phải đóng lệ phí gì cho sở di trú Mỹ hay không?
Dạ thông thường là không. Nếu mình là từ nước ngoài mình xin tị nạn vào Mỹ thông thường mình sẽ không có đóng chi phí gì cả, bởi vì nhưng mà trong cái quá trình đó chắc chắn mình cũng phải tiêu tiền, tại vì trước hết là để mà mình làm việc với bên cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc thì cũng phải đợi ở nước ngoài một cái thời gian rất là lâu,
Ví
tại
dụ ở
vì
Thái Lan chẳng hạn.
Thái Lan có nhiều người họ kẹt ở Thái Lan 5-6 năm họ mới được xác nhận, rồi xong họ phải làm việc với bên US Refugee Admission Program. Tới lúc mà họ làm với bên US Refugee Admission Program có nghĩa là cái chương trình để mình nhận những người vào tị nạn vào, thì nói chung lúc đó những cái phí mà liên quan tới bên lãnh sự thì nói chung được miễn hết rồi. Thì
Nhưng mà còn cái vé máy bay thế nào? Thí dụ họ được chấp nhận rồi từ Thái Lan họ bay qua Mỹ, họ có được đài thọ cái vé đó luôn hay không?
theo Khanh biết đó, thì thông thường họ phải có cái số tiền họ để dành. Còn nếu mà không đó, trong những trường hợp đó, họ có thể gây dựng xin bên lãnh sự coi lãnh sự có những cái chi khoản nào mà giúp hay không. Nhưng phần lớn là theo Khanh biết là họ phải để tiền ra họ mua.
Không đài thọ. Thế còn bây giờ những người tị nạn vào Mỹ rồi, được cái giấy tị nạn rồi thì có thể đi ra khỏi nước Mỹ được hay không?
Thưa chị, được chứ, nhưng mà trước hết mình phải xin cái nó gọi là cái refugee travel permit, thì mình sẽ điền
Giấy
cái
phép cho
đơn
người tị nạn đi ra khỏi
giấy
Mỹ.
phép thi gì rồi giờ
Giấy
đi
phép du hành cho người tị
du
nạn.
hành cho những người tị nạn, nó gọi là cái refugee travel permit, thì mình phải điền cái đơn I-131 mình xin với bên sở di trú. Tại vì quý vị nên biết có nhiều người tị nạn họ sẽ không có hộ chiếu, bởi vì thực tế ra là họ đã bỏ giấy tờ hết rồi, họ bỏ chạy, họ sẽ không có giấy tờ tùy thân. Nên những người nào còn giữ hộ chiếu thì tốt, những người không còn giữ hộ chiếu thì họ phải xin cái họ không có giấy tờ tùy thân đó, thì họ phải xin với bên sở di trú cái I-131, để mà cái I-131 một khi được cấp rồi thì sẽ cho họ giống như một cái giống như cái hộ chiếu vậy, nhưng mà nó chỉ gọi là cái refugee travel permit, nó trong nó sẽ có hình của mình, nó sẽ có thông tin của mình, và mình có thể dùng cái đó để mình rời khỏi nước Mỹ. Nhưng mà quý vị phải để ý, quý vị không có thể về lại nữa cái nước mà mình đã xin tị nạn.
Cái nước mình bỏ đi đó không thể quay
Đúng
được
rồi,
trở lại.
nước mà mình đã xin tị nạn có nghĩa là mình nói là cái nước này đang đàn áp mình hoặc cái vấn đề đó, mình không thể quay về đó được, mình cũng không nên đụng chân tới đó cho dù quá cảnh hay là gì nữa. Tại vì có nhiều lúc đó, là bên lúc mà quý vị đi như vậy mà nếu mà quý vị vào cái nước mẹ đẻ quý vị lại, và bên sở di trú họ có biết, hoặc lúc mà quý vị về hải quan họ có biết, họ có thể nói là quý vị đâu có bị đàn áp đâu, quý vị cũng đâu có sợ bởi vì quý vị đã quay về lại rồi. Nên Khanh thông thường có nói với những thân chủ của Khanh, lúc nào Khanh cũng nói cho dù tới lúc mà quý vị có thẻ xanh đi nữa, không nên quay về cái nước mẹ đẻ quý vị. Tới lúc nào quý vị có quốc tịch thì ok, muốn đi đâu thì đi thoải mái, nhưng mà từ lúc mà có tị nạn tới lúc có thẻ xanh không nên quay về lại nước mẹ đẻ. Tại vì cho dù mình có thẻ xanh đi nữa, cho dù mình đi hải quan vẫn có thể nói ốp bây giờ không sợ nữa à, không có bị đàn áp nữa hay sao, thì mình không có muốn cái vấn đề đó, nên vì vậy không bao giờ đi tới lúc mình có quốc tịch thôi.
Vì nó cũng hợp lý để mình đã bỏ đi, mình đào thoát, mình phải vượt ra khỏi cái biên giới đó là vì mình chịu không nổi cái cảnh sống ở đó, thì không có lý do gì mà mình được cấp cái quy chế người tị nạn rồi mình lại trở về, hoặc là mình ghé chân quá cảnh tham quan hay là du lịch hay là về thăm thân nhân, cho nó không có hợp lý. Thành ra dạ, cái luật nó rất là rõ ràng, quý vị đừng vi phạm. Nhiều khi mình không hiểu biết mình vi phạm thì mình bị, trong trường hợp vi phạm thì sao ạ? Bị tước quy chế tị nạn, bị tống cổ, bị tống xuất hay sao?
Mình có thể bị thu hồi, ví dụ mà những cái lúc mà mình đang trong cái tình trạng tị nạn mà mình có đi về nước mẹ đẻ của mình thì mình có thể bị tước đi cái quy chế đó. Còn nếu mình có thẻ xanh thì bên hải quan họ có thể nói là ok, họ nói họ bỏ mình vào trục xuất để mà họ nói là mình không có sợ, để mà quay về mình không bị đàn áp. Nhưng mà cái sự việc nó cũng hiếm xảy ra, nhưng mà mình không muốn nó xảy ra.
Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều. Còn một chút ít thời gian, Trà My xin dành để trả lời những câu hỏi. Xin chào, cho em hỏi ngoài chủ đề một chút xíu là em làm hồ sơ EB5 nộp ngày 20 tháng 11 2019. Xin hỏi hồ sơ của em đợi bao lâu nữa?
Quý vị EB5, nhưng Khanh không biết là quý vị là Regional Center hay là quý vị là
Đầu tư trực tiếp.
đầu tư trực tiếp. Nếu mà quý vị là đầu tư qua Regional Center thì hồ sơ quý vị không được duyệt nhé, bởi vì cái chương trình cho đầu tư qua Regional Center chưa có được gia hạn lại. Nhưng mà nếu mà quý vị đầu tư trực tiếp á, thì là đáng lẽ là quý vị có thể xin visa bất kỳ lúc nào, tại vì nó hiện tại đang current cho người Việt Nam. Nhưng mà nếu mà quý vị thuộc về những người mà xin đầu tư qua những cái regional center thì không được đi, không có ngày để đi luôn.
Cảm ơn luật sư Khanh. Xin hỏi là có thẻ xanh 10 năm rồi, muốn mở hồ sơ thi quốc tịch, chồng là người Mỹ, vậy tính từ lúc có thẻ xanh hay tính từ lúc đăng ký kết hôn, mấy năm được đăng ký thi quốc tịch?
Nếu mà quý vị có thẻ xanh qua vụ cưới hỏi và quý vị cưới người có quốc tịch thì quý vị phải đợi 3 năm từ cái ngày quý vị có thẻ xanh, chứ không phải từ ngày quý vị cưới. Quý vị tính 3 năm từ ngày quý vị có thẻ xanh, và quý vị có thể điền đơn nhập tịch cỡ 3 hoặc 4 tháng trước đó, chứ không phải từ cái ngày quý vị cưới nha, từ ngày quý vị có thẻ xanh. Và đòi hỏi rằng là quý vị vẫn còn phải cưới cái người đó tới khi quý vị nhập tịch xong. Nếu mà trong cái quá trình quý vị nhập tịch quý vị có ly dị thì quý vị phải bỏ hồ sơ và phải xin qua nhập tịch qua cái dạng 5 năm có thẻ xanh.
Xin hỏi người bảo lãnh qua đời muốn làm đơn cứu xét hồ sơ cần những giấy tờ gì?
Trước hết cái này nó sẽ tùy theo cái người bảo lãnh hoặc qua đời trong giai đoạn nào. Nếu mà người bảo lãnh qua đời trước khi cái hồ sơ được chấp thuận thì coi như cái hồ sơ nó bị bác hoặc bỏ hoàn toàn và không có cách nào để cứu xét. Nhưng mà nếu mà cái người bảo lãnh qua đời sau khi cái hồ sơ được chấp thuận thì trước hết quý vị phải coi cái hồ sơ đang ở đâu, nó vẫn còn đang ở với sở di trú hay là nó đã được qua bên trung tâm thị thực rồi, hay là nó đã được về bên lãnh sự quán rồi. Nếu mà nó vẫn còn ở với sở di trú thì quý vị phải báo sở di trú biết là cái người bảo lãnh đã mất, và quý vị xin cái phục hồi qua luật nhân đạo với sở di trú. Nếu mà nó đang ở bên trung tâm thị thực, quý vị phải báo trung tâm thị thực biết là cái người bảo lãnh đã mất, và trung tâm thị thực sẽ trả hồ sơ lại cho sở di trú và quý vị sẽ xin cái phục hồi theo luật nhân đạo qua sở di trú. Nếu mà hồ sơ quý vị đã đang ở bên lãnh sự và người mất rồi, quý vị phải báo cho lãnh sự biết, lãnh sự sẽ trả về cho sở di trú để mà quý vị xin với sở di trú.
Xin lỗi luật sư Khanh, thời gian còn ít nên Trà My cũng nóng ruột nha. Thành ra quý vị thông cảm. Người bảo lãnh qua đời thì vừa rồi đã trả lời rồi, sẽ sanh 18 tháng rồi, muốn về Mỹ có cần xin phỏng vấn lại hay không? 18 tháng mà về Việt Nam á.
Thông thường mà quý vị đã ở quá 6 tháng rồi và quá 1 năm và quý vị không có cái re-entry permit thì bây giờ là một cái để mà cho quý vị chắc chắn quay trở về, quý vị phải xin cái SB1 Returning Resident Visa để mà về lại Mỹ. Còn nếu mà mua quý vị muốn đánh liều mà lấy cái thẻ xanh nó và quý vị đã ở qua bên nước ngoài hơn 18 tháng, muốn quý vị muốn quay về thì quý vị có một cái nguy cơ rằng là lúc mà quý vị vào hải quan có thể bắt quý vị bỏ vào đòi trục xuất quý vị, bởi vì quý vị đã ở, một là quý vị ở quá lâu và coi như họ nói là quý vị không có phải là người thường trú nhân nữa. Nhưng mà cái này nó cũng hiếm khi xảy ra, nhưng mà nếu nó bị xảy ra thì quý vị phải vô tù di trú để mà xin tại ngoại để mà cải hồ sơ, thì cái đó nó sẽ tùy với quý vị. Nhưng mà thông thường nếu mà quý vị có thẻ xanh, quý vị vào Mỹ và bên hải quan họ bắt và họ bỏ quý vị vào trục xuất á, thông thường quý vị không có thể xin tại ngoại được, bởi vì cái từ họ sẽ dùng cho quý vị là một cái người alien, và cái người alien thông thường sẽ không có được xin tại ngoại. Nó
Quý vị
kỳ
là
lắm.
người nước ngoài á, chứ không
Cái
còn
người
là
nước
người
ngoài
thường trú nhân nữa.
cái cụm từ bên luật di trú họ xài, họ sẽ không có cho quý vị xin đóng tiền thế chân để tại ngoại. Nếu mà quý
Tại
vị có,
ngoại là phải là thường trú nhân mới được tại ngoại phải không?
dạ không 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 chị, nếu mà quý vị là người thường trú nhân nhé, có nghĩa người có thẻ xanh đó, và quý vị quay về Mỹ mà ngay hải quan bắt quý vị mà muốn đòi trục xuất quý vị, thông thường những cái người khác họ có thể xin đóng tiền để mà tại ngoại, nhưng mà với những cái người này, người có thẻ xanh đi về lại hải quan bị hải quan trục bắt trục xuất, bởi vì cái cụm từ họ xài quý vị sẽ không có quyền để đóng tiền tạm trú,
Bảo
I
lãnh
mean,
tại ngoại, bảo lãnh tại
mà
ngoại.
làm việc với bên hải quan và xin hải quan cho quý vị về, có nghĩa chứ quý vị không có thể nói với quan tòa di trú là quý vị có thể xin tiền tại ngoại, nó rất là nhọc
Dạ,
về
Trà
mặt.
My hiểu rõ cái ý đó của luật sư Khanh, tại vì á, xin tại ngoại có nghĩa là một người có cái đầy đủ hồ sơ pháp lý là công dân, là người định cư ở Mỹ thì mới được tại ngoại. Còn một người đã vi phạm cái luật di trú ở quá hạn, cái thẻ xanh là không còn là định thường trú nhân thường xuyên rồi, thì tới đây thì không thể tại ngoại được nữa. Mà hình lúc này chúng tôi đã coi quý vị là người ngoài, người nước ngoài, người xa lạ, thành ra quý vị
Cái
không có
từ
thể tại ngoại.
mà xin lỗi chị, mà cái từ mà bên sở di trú họ dùng nó gọi là cái từ arriving alien, thông cái từ arriving nó mới kẹt cho quý vị. Thông thường cái từ alien đó thì mình là người nước ngoài mình vào, nếu mà quý vị không phải là người có quốc tịch Mỹ thì ai cũng là alien cả, ok, đối với luật di trú Mỹ thì ai cũng là alien, có nghĩa là người không phải là người có quốc tịch Mỹ. Thì những cái người alien thông thường họ sẽ vào, nếu mà họ không đi qua cửa khẩu, những cái người bất hợp pháp họ vào, cho dù họ đi qua cửa khẩu hay không, họ lúc nào họ sẽ cũng nói là chỉ là từ alien không thôi. Nhưng mà những cái người giống như có quốc tịch, có thẻ xanh chẳng hạn, lúc mà họ vào nước Mỹ mà bởi vì vấn đề lý do nào đó hải quan lại chụp họ để mà coi như đòi trục xuất họ, ngay lúc đó hải quan sẽ nói những cái người này là arriving alien, và cái từ arriving alien bởi vì có ghép cái từ arriving ngay trước á, thì quan tòa sở di trú không có thẩm quyền để mà cho quý vị xin tiền tại ngoại, mà quý vị phải làm việc với hải quan để xin cho tại ngoại. Nhưng
Tại vì arriving có nghĩa là mới tới,
mà
không có liên quan gì tới chúng tôi hết.
thì thông thường là hải quan một khi họ bắt quý vị, thông thường họ sẽ đẩy quý vị qua tòa di trú, mà tòa di trú thì nói tôi không có quyền để mà cấp cho quý vị cái quyền tại ngoại, cho dù quý vị đóng tiền thế chân đi nữa mà quý vị phải xin với hải quan, bởi vì hải quan nó chụp cái mũ cho quý vị là mới tới. Thì đó, có nhiều người người ta làm việc với hải quan không chịu, thì những cái người này phải ở trong tù di trú tới khi quan tòa di trú họ xử quyết hồ sơ xong hết họ mới được thả ra ngoài.
Và có cái chuyện mà bỏ vào tù di trú đó là có con đường bị trục xuất đó quý vị. Cho em hỏi hồ sơ bảo lãnh nộp tháng 9 2020 năm ngoái bao lâu được chấp thuận diện F2A, chồng bảo
À,
lãnh?
nếu mà F2A là có nghĩa là con cái hoặc là vợ chồng của người thường trú nhân, con cái chưa lập gia đình 21 tuổi, thì thông thường cái này nó sẽ cỡ 1 năm tới 1 năm rưỡi nó mới được chấp thuận. Nó lâu hơn người có quốc tịch làm hồ sơ.
Phạm Hồng, tôi thẻ xanh 10 năm, thu nhập bình quân khoảng 26.000 một năm, có tiền trong ngân hàng cũng như đó, khai thuế độc thân, nay muốn bảo lãnh vợ và một con riêng 16 tuổi, tôi có đủ điều kiện về tài chính hay không, hay phải nhờ đồng bảo trợ?
Nếu mà quý vị 20 khai thuế 26.000, trước hết quý vị phải coi quý vị có ai mà coi như là người dependent hay không, người phụ thuộc hay
Phụ
không.
thuộc nhà.
Nếu mà quý vị không có người phụ thuộc thì cứ với cái mức 26.000 đó quý vị có thể thiếu một chút, tại vì thông thường cho hai người là quý vị cần phải có 22.000, và sau đó là mỗi người là sau đó là quý vị phải cộng cộng thêm 5.000 thì nó sẽ đưa quý vị vào 27.000. 26.000 thì quý vị hơi thiếu, nhưng mà nếu mà quý vị có đầy đủ tiền mặt, quý vị có thể dùng cái luật thế chấp, có nghĩa lấy con số cần thiết trừ số mình đang có, thì mình sẽ biết là con số mình cần là bao nhiêu, cái mức mà bên sở di trú cần á, thì mình trừ đi cái mức mình khai, và mình lấy cái mức mình khai mình nhân cho 5, tại vì cái người quý vị bảo lãnh không phải là immediate relative, thì mình nhân cho 5. Nếu mình có thể thế chấp tiền mặt để đủ con số đó, hoặc là mình thế chấp cái vốn của mình trong căn nhà của mình để đủ con thuế con số đó, hoặc là mình có thể thế chấp những cái số tiền mình có trong những cái tài khoản đầu tư này nọ, thì mình có thể không có cần người đồng đồng bảo trợ. Nhưng nếu mình không có những cái gì để thế chấp thì chắc chắn là mình cần phải người đồng bảo trợ, hoặc hai, quý vị khai thuế của quý vị cao hơn.
Khai thuế cao hơn, phải thu nhập cao hơn mới khai được chứ, luật sư
tùy tùy chị,
Khanh.
tại vì có nhiều người người ta làm contractor, có nghĩa là hợp đồng riêng, người
Hợp
ta không
đồng.
có lấy W2, thì người ta sẽ cố để mà người ta trừ đi những chi phí để mà họ bị đánh thuế ít hơn, nên vì vậy có nhiều người contractor họ làm rất là nhiều tiền, nhưng thực tế họ khai khai con số của họ rất là thấp, bởi vì họ deduct nhiều lắm. W2 thì mình không có deduct được rồi, tại vì cái W2 là cái mức tiền của mình đã như vậy rồi và cũng đã trừ thuế thẳng ra rồi thì mình chỉ có bấy nhiêu thôi. Thì cái con số đó mình đúng là giống như chị nói, mình phải cần một cái việc nó trả nhiều hơn. Nhưng mà nếu mà những người contractor mà họ làm cái 1099 thì họ có thể chỉnh sửa số họ deduct để mà coi như cái con số đánh thuế của họ cao hơn.
Đừng có khai khấu hao khấu trừ nhiều quá, dạ,
Đúng.
để đóng thuế nhiều thì mới đủ khả năng tài chánh bảo lãnh, dạ, Trần Minh hiểu cái ý luật sư như vậy. À, xin hỏi, dạ, câu Trần Minh nhìn đồng hồ và vừa nhìn câu hỏi nữa thì thấy câu hỏi quá nhiều mà đồng hồ thì giờ đã cạn kiệt rồi, gần sắp tới giờ mà mình phải nói lời chia tay. Nguyễn Minh xin chúc sức khỏe và hạnh phúc đến luật sư Khanh để mình lấy tinh thần nha, tại vì nãy giờ mình hỏi đáp cả tiếng đồng hồ chắc luật sư Khanh cũng mệt mỏi rồi. Xin hỏi là dịch quá chưa thể làm đăng ký kết hôn được, vậy có cách nào nộp cái hồ sơ bổ sung được không?
À, thông thường là quý vị, nếu quý vị bảo lãnh thì quý vị phải đăng ký kết hôn, tại vì nếu mà quý vị chưa có cái giấy đăng ký kết hôn mà quý vị nộp hồ sơ thì quý vị bảo lãnh ai bây giờ? Đâu phải vợ quý vị hoặc chồng quý vị, bởi vì đăng ký kết hôn không có nghĩa là theo luật quý vị chưa có phải là vợ pháp hợp lý. Nên cái đó không bổ sung được. Nếu mà quý vị lấy cái hồ sơ đó quý vị nộp vào mà không có cái giấy hôn thú thì sở di trú sẽ bác luôn, không có cho quý vị cơ hội để bổ sung nữa, bởi vì quý vị ít nhất phải chứng minh rằng là cái
Kết hôn.
sự liên hệ của quý vị đã có ngay lúc quý vị bảo lãnh.
Dạ, Mai Nguyễn xin hỏi, chị bên Mỹ mà không có con, năm nay 65 tuổi, bây giờ chị em bảo lãnh cháu qua để lo nuôi chị có được không?
Dạ thưa quý vị, cái người cô không có cái luật mà cô có thể bảo lãnh cháu được. Cái dạng đó không phải là một trong những dạng bảo lãnh đoàn tụ gia đình. Nên nếu mà chị hỏi về khía cạnh đó thì câu trả lời sẽ là không bao giờ được.
Dạ, có quốc tịch bảo lãnh ba mẹ, tiến trình thủ tục trải qua những gì, tiền bảo trợ chi phí khoảng bao nhiêu, sau khi ba mẹ có thẻ xanh có thể bảo lãnh con trên 21 tuổi chưa lập gia đình không?
Cái câu trả lời này là nếu mà muốn nói thực tế là có quốc tịch có thể bảo lãnh, bố mẹ bảo lãnh trong vòng 1 năm, 1,5 năm, còn về vấn đề chi phí là cái đó phải tự coi. Còn cái vấn đề khai thuế bao nhiêu thì sẽ coi quý vị có người phụ thuộc hay không. Nếu quý vị không có người phụ thuộc thì thông thường quý vị cần phải có ít nhất là 23 24 ngàn để mà cái làm cái bảo trợ tài chính đó. Còn sau khi bố mẹ quý vị có thẻ xanh xong rồi, nếu mà muốn bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi thì có thể được, chứ hoặc là con cái chưa lập gia đình dưới 21 tuổi có thể bảo lãnh.
Dạ, Trinh Trinh chào luật sư Thanh Phạm đẹp trai. Akina Võ xin chào luật sư, em là thường trú nhân diện định cư, chồng có quốc tịch Mỹ bảo lãnh, em thẻ xanh 10 năm. Nếu em ly hôn thì có bị trục trặc về Việt Nam hay không? Vì hiện nay chồng em có những lúc bạo hành.
Nếu mà quý vị đã có thẻ xanh 10 năm rồi thì quý vị có thể ly dị. Khanh thì Khanh tùy tùy cái tình trạng quý vị. Nếu mà quý vị cảm giác rằng là quý vị đang bị coi như là bạo hành, hoặc là quý vị có nguy hiểm về cái thân thể và cái sức khỏe quý vị, thì quý vị nên một là ly thân, và hai nếu mà cần thiết là ly dị. Và nếu mà quý vị, cho dù quý vị có thẻ xanh 2 năm đi nữa mà quý vị đang bị trong quá trình đó, hoặc cho dù quý vị mới cưới xong quý vị cũng chưa có thẻ xanh mà quý vị đang nằm trong tình trạng đó, thì lúc nào quý vị cũng nên rời khỏi, ly dị, và cũng sẽ có cái cách để mà ví dụ mình xin là mình xin qua cái dạng bảo hành gia đình. Thì nhưng mà giống như Khanh nói, đừng có ở đó quá lâu để mà nó nguy hiểm tới cái tính mệnh của quý vị.
Dạ vâng, tại lúc này quan trọng không phải là cái thẻ xanh, cái thẻ đỏ nữa mà là cái tính mạng
Đúng,
của mình được bảo
tính
toàn.
mạng của
Dạ,
quý vị, an toàn của
trong
quý
mùa
vị.
dịch, đại dịch Covid này thì mở hồ sơ mới được hay không? Có khó khăn hay không thưa luật sư?
Dạ vẫn làm được chứ. Theo Khanh thấy thì chỉ có một cái có thể có vấn đề thôi, một cái dạng hồ sơ có thể có vấn đề. Ngoài ra những hồ sơ khác có thể làm thoải mái. Cái dạng hồ sơ có vấn đề có nghĩa là dạng hôn thê hôn phu á, tại vì có đòi hỏi rằng trong vòng 2 năm vừa qua quý vị ít nhất phải gặp nhau một lần. Nếu mà quý vị chưa bao giờ gặp, quý vị không có cơ hội đi gặp thì cái đó rất là khó làm. Còn về vấn đề cưới hỏi thì cũng giống như vậy thôi, nếu quý vị có cái hôn thú thì quý vị có thể làm. Còn nếu mà chưa có hôn thú mà muốn muốn về Việt Nam để lấy hôn thú, cái này hiện tại nó cũng hơi khó.
Dạ, cho hỏi về cái chuyện tị nạn hồi nãy luật sư Khanh nói có qua những cái cơ quan xác nhận đó, thì cái chuyện mà qua xác nhận bởi bởi non-profit organization thì như thế nào?
Những cái NGO này được phải được bên sở di trú hoặc là những cái nơi khác họ xác nhận, chứ không phải là những cái non-profit nào cũng được. Theo Khanh biết á, thì hiếm có cái NGO nào, Khanh cũng không biết tới một NGO, nhưng mà trước giờ Khanh chỉ biết là qua bên Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Nhưng mà thực tế ra là những cái nước khác, giống như những cái nơi khác, nó có thể có những cái NGO nó giúp. Nhưng mà theo Khanh biết á, cho những người Việt Nam mình muốn xin tị nạn, con đường duy nhất là có thể một là đi qua lãnh sự hoặc tổng lãnh sự, hoặc hai là đi qua Thái Lan làm việc với bên cao ủy tị nạn để mà xin họ xác nhận, rồi xong sau đó mới làm việc với lãnh sự của Mỹ ở Thái Lan để mà xin vào Mỹ. Còn ngoài ra những cái NGO cái đó nó không có nằm về cái lệ thuộc cho người Việt của mình, tại vì cũng không có cái NGO nào mà ở bên khu vực Đông Nam Á này mà xác nhận về cái refugee cho mình.
Dạ,
Theo quan điểm
xác nhận về tị nạn đó quý vị. Dạ, xin chào em tị nạn. Em từng tị nạn ở Thái Lan năm 90 tới 91 và em hồi hương thì nay có thể đi được hay không?
Vấn đề là nếu mà những gì quý vị làm trong quá khứ của quý vị nó không có ảnh hưởng, bởi vì quý vị cũng đã quay về lại nước mẹ đẻ rồi. Và nếu mà trong lúc này mà quý vị có bị đàn áp về bất kỳ lý do trong một trong năm cái mà Khanh nói đó, thì quý vị vẫn có thể, một là nếu mà bên lãnh sự quán và tổng lãnh sự họ có nhận hồ sơ quý vị thì họ có thể cấp cho quý vị thị thực để mà đi. Còn nếu họ không nhận thì quý vị vẫn phải xin với cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc bên Thái Lan để mà coi như họ xác nhận mới đi. Và giống như Khanh nói, những gì xảy ra hồi xưa không có đồng nghĩa rằng là nó đang xảy ra cho quý vị ngay lúc này.
Gà rừng xin hỏi luật sư Khanh ở Quảng Trị phải không? Người
à,
Quảng
dạ,
Trị.
Người Khanh là Quảng Ngãi. Không?
Cũng có chuyển quản rồi, dạ, có liên
có
quan
chuyển
rồi đó.
quản không cần.
Dạ, xin chào, mình muốn làm visa du lịch cần thủ tục gì, xin cho biết.
Nếu mà làm visa đi du lịch thì thông thường quý vị chỉ điền cái đơn DS-160, quý vị submit nó vào rồi xong đi trả cái tiền chi phí cho cái cục phỏng vấn, xong vào US Travel Docs điền đơn rồi xong lấy cái ngày hẹn, xong quý vị đi lại bên lãnh sự lúc mà họ mở cửa, rồi xong đưa những cái hồ sơ liên quan tới những gì sẽ níu kéo quý vị về Việt Nam, và họ phỏng vấn cho quý vị trong vài phút, nếu họ đồng ý họ sẽ cấp cho quý vị cái thị thực, nếu họ không đồng ý họ bỏ hồ sơ nó quý vị đi về.
Emily Đỗ, liên quan tới chủ đề ngày hôm nay, hồ sơ tị nạn mà nộp asylum chứ không phải nộp refugee, tức là tới Mỹ rồi mới xin tị nạn, từ tháng 11 năm 2018 tới giờ chưa được phỏng vấn, được cấp cái thẻ đi làm 2 năm, bây giờ cái thẻ đó cũng đã bị hết hạn rồi. Dạ, bây giờ phải nộp hồ sơ xin gia hạn cái thẻ đó từ hồi tháng Giêng năm nay, đến nay chưa nhận được thẻ mới. Vậy thì phải làm sao?
Quý vị thông thường phải đợi, bởi vì quý vị một khi nộp cái đơn xin gia hạn thì quý vị phải tính là từ cái ngày quý vị đi lăn tay á, thì quý vị phải đợi ít nhất là 6-7 tháng sau cái ngày quý vị đi lăn tay thì sở di trú họ sẽ chấp thuận thẻ đi làm. Nếu mà lúc mà quý vị nộp đơn xong rồi mà sở di trú họ gửi lá thư, họ nói là quý vị đừng cưng lo, chúng tôi sẽ dùng cái hồ sơ lăn tay cũ của quý vị, thì quý vị cũng tính 6-7 tháng từ ngày quý vị nhận cái lá thư đó. Còn cái vấn đề mà quý vị đã nộp từ 2018 tới giờ thì thực tế ra là sẽ tùy những cái field office, có vài cái field office nó đang kéo dài rất là lâu và quý vị có thể đợi 4-5 năm trước khi quý vị có ngày phỏng vấn.
Field office mà luật sư Khanh nói đó là những cái văn phòng ở địa phương ha quý vị. Câu hỏi của Minh Minh hơi lắc léo nhưng mà nó cũng thực tế lắm, chắc là cũng rơi vào nhiều trường hợp của nhiều người đây. Chồng, vợ chồng mua nhà trả góp trước khi kết hôn, nếu sau này lỡ ly hôn cái nhà có được chia đôi không?
Cái này nó sẽ tùy theo cái nơi mà quý vị đang ở, những tiểu bang đó. Tại vì bên Mỹ họ sẽ có những tiểu bang họ sẽ nói là community property, có nghĩa là đôi nửa nửa. Có những nơi họ nói là just and right, có nghĩa là ai bỏ vào thì lấy phần đó về. Ví dụ bên Texas đi, Texas là community property, nên những cái đất đai, nhà cửa, những tài sản quý vị có được trong cái cuộc hôn nhân thì họ trên tòa sẽ đinh ninh rằng là sẽ chia đôi, và cái người nào nói họ nên có được nhiều hơn thì họ phải chứng minh tại sao, và có thể là chứng minh cái nguồn tiền riêng của họ trước khi cưới họ dùng họ mua hoặc như thế nào đó, hoặc là cái nhà đó được cho thừa hưởng trong cái lúc cưới nhau, thì hoặc là họ có thể đổ lỗi cho bên kia bởi vì ngoại tình hay gì đó, mà thông thường mình sẽ đổ lỗi để mà mình đòi nhiều hơn cái 50-50. Còn nếu mà mình không có gì thì thực tế ra nó chỉ là 50-50, và nó sẽ tùy theo tiểu bang quý vị đang ở nữa.
Dạ, và cái lắc léo ở đây á, là cái lúc mà mua nhà đó, người vợ đưa ra 300 trong cái khoảng 1 triệu đô đó, nhưng mà khi đưa thì nói là tặng vì dịch
cái vấn đề
COVID,
đó là
họ chưa có cưới nhau được.
Cái tiền đó quý vị phải nhớ là lúc mà quý vị mua, quý vị đã cưới chưa?
Chưa nếu cưới vì COVID chưa cưới được. Dạ.
Nếu mà quý vị chưa có cưới thì cái tiền đó vẫn là cái nguồn tiền riêng của quý vị. Và nếu mà quý vị có thể chứng minh cái đó thì chứ quý vị có thể chứng minh là cái tiền này nó đi vào, nhưng mà lúc mà quý vị nói tặng là quý vị nói tặng ai. Nếu mà quý vị Khanh không biết là ai đứng tên căn nhà đó nhé, nếu mà cái từ tặng này là sẽ có một cái người khác tặng cho quý vị. Nếu mà người khác họ tặng cho quý vị thì tới lúc đó họ sẽ coi là cái lá thư tặng, họ nói là ok tặng cho hai vợ chồng hay tặng cho một người. Nếu mà chỉ nói tặng cho người chồng thì cái đó mình sẽ phải tách sách ra tòa ra mình cãi và
Không, không,
thông
à, Trà My hiểu cái trường hợp này đó là cái cô vợ cô đưa cho ông chồng mua 300 ngàn mà cổ nói là tặng thôi tại vì chưa có cưới.
có nghĩa
Phải
rằng
không?
là
Thì mai mốt
và
ly dị cổ có lấy lại được hay không?
thì Khanh cũng mới nói rằng là cái vấn đề này là cái cổ có đứng tên trên cái nhà trong nhà này không hay chỉ là một mình ông chồng ông đứng. Nếu mà một mình ông chồng ông đứng và xong cổ nói cổ tặng, cho dù ra tòa Khanh sẽ nói là ông chồng có thể cãi là tô cô nói cô tặng cho tôi đây là lá thư đây này thì cái này tiền cô tặng cho tôi, tới lúc đó là quý vị phải ra tòa để mà cãi, tại vì cái lá thư quý vị đã viết, tại vì cái vấn đề là những cái người mà mua bán nhà cửa, những cái thay đồ không đi họ cũng thừa biết rằng là cái con đường nó đi như thế nào, bởi vì quý vị muốn đưa tiền quý vị cho người này, tại vì quý vị không có muốn đứng tên trong nhà cửa hay gì đó, hay là quý vị muốn đẩy cái nguồn tiền quý vị thì phải có một người đứng ra và người ta phải muốn biết rằng là sẽ cho thẳng luôn và họ không có muốn tạo ra một cái sự thiếu nợ nào khác nữa, nên họ mới dùng cái từ tặng để mà coi như là một khi quý vị tặng rồi có nghĩa là xong, quý vị không có thể nhận lại
Muốn
được.
chốt vấn đề muốn biết ở chỗ đó luật sư Khanh dạ rắc rối lại vậy tình ngay lý gian hay là tình gian lý ngay gì mình không hiểu nhưng mà nó rắc rối thì cũng khó xử ghê thì chắc là theo luật thì tùy tiểu bang tùy địa phương nữa thì quý vị chắc là có nhiều cái phương án như vậy quý vị hiểu biết trước để quý vị có thể tự
Nói chung là
vận
nó sẽ
dụng.
tốn tiền cho quý vị nếu mà quý vị muốn cãi cái này, tại vì cái từ tặng và cái giấy tờ quý vị đã ký rồi và quý vị cũng đã đưa rồi thì nó cũng rất là khó để mà cãi ngoài tòa.
Có khi nào cái tiền đi kiện đó nó lớn hơn cái số 300 ngàn đó không?
Ô có chứ chị, nó có tùy tùy theo cái số tiền mà mình muốn bỏ ra bao nhiêu, có nhiều, tại vì mình cũng phải ước tính rằng là ok mình bỏ ra 300 ngàn, mình mà phải bỏ 300 ngàn để lấy 300 ngàn về thì bỏ làm gì, thì cái đó mình cũng phải dùng cái đầu óc của mình suy nghĩ. Những cái hồ sơ như vậy thông thường những người luật sư họ tính tùy theo người nhé, có nhiều người ta tính mấy chục ngàn cho hồ sơ này, rồi họ có người họ sẽ tính theo giờ, còn nếu mà quý vị tìm được một cái người nào tốt họ tính rẻ họ có thể tính quý vị rẻ 5-6 ngàn, nhưng mà thông thường thì những cái hồ sơ mà cần phải ra tòa nhiều mà tranh chấp tài sản á, thì
Rồi.
những cái hồ sơ đó thông thường sẽ rất là mắc.
Tại vì rắc rối mà quý vị. Du học sinh dưới 16 tuổi có thể được người Mỹ hoặc là PR nhận làm con nuôi được không?
Được chứ, không thành vấn đề.
Trường hợp nào để được tị nạn trực tiếp từ nước sở tại mà không phải đi qua nước thứ ba để xin tị nạn?
Nếu mà lãnh sự quán hoặc là tổng lãnh sự đồng ý nhận cái hồ sơ của quý vị.
Tổng lãnh sự hoặc lãnh sự quán của Mỹ tại cái nước sở tại đó. Em diện EB3 chuyển diện từ B2 nộp I-140 ngày 3 tháng 11 năm ngoái, 12 tháng 8 năm nay được cập nhật trạng thái mới là đã cho, thông báo cho biết là đã cập nhật tên tuổi cho cái đơn 140. Cho em hỏi cái này có nghĩa gì? Khi nào thì em được chấp thuận?
Thông thường là Khanh không có nghe là cái từ cập nhật tên tuổi cho cái I-140, 140, I-140, một là quý vị có giấy nói là ok, sở di trú đã nhận được hồ sơ này rồi, và cái thứ hai là có một cái giấy nói là ok, quý đã hồ sơ được gọi đi phỏng vấn. Giữa cái lúc đó thì cái nếu mà quý vị check trên cái hệ thống USCIS thì quý vị có thể thấy là một là người ta nói là cái ngày hồ sơ quý vị được nhận, hoặc hai họ nói là ok, hồ sơ này đã được chuyển qua cái giai đoạn phỏng vấn rồi. Còn cái vấn đề mà họ nói họ cập nhật cái tên, cái đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy nha.
Con bảo lãnh tới Mỹ thì có xin được bảo hiểm y tế phải hay không? Ngay hay không? Hay phải chờ thời gian?
Bảo lãnh trước hết là Khanh muốn hỏi là bảo lãnh về vấn đề gì, và cái thứ hai á về vấn đề quý vị muốn xin. Cái này nó hơi phức tạp một chút, bởi vì thực tế ra là những cái bảo hiểm y tế á, là nếu mà cho những người trong nước Mỹ là một là họ cần phải có quốc tịch, còn nếu mà họ có thẻ xanh thì quý vị nên nhớ là quý vị đã ký một cái người mà đồng cái người bảo trợ tài chính họ có nói rằng là họ sẽ coi như là bảo bảo trợ cho người này để mà họ không có thể là một cái người mà gì cái từ gì
Gánh nặng xã hội.
gánh nặng xã hội đó, đúng rồi. Và trong thời gian mà ngài cựu tổng thống Trump có tại vị thì ông có làm rất là khó về những vấn đề này, và ông có nói với bên Bộ Ngoại giao rằng là họ phải đòi hỏi rằng là chứng minh rằng là họ sẽ mua được bảo hiểm y tế khi họ vào. Nhưng mà khi ngài Biden được nhận chức thì ngài Biden có xóa đi cái này, và Bộ Ngoại giao họ sẽ nói họ không có cần đòi hỏi là mình phải chứng minh là mình có khả năng để mình mua. Nhưng mà vấn đề quý vị qua rồi, quý vị muốn xin thì cái đó nó lại vẫn còn giữ cái luật cũ, có nghĩa rằng là cái người đứng ra bảo trợ có thể bị ảnh hưởng. Và quý vị xin thì sau này nếu mà có vấn đề gì, nếu mà quý vị có ra tòa di trú gì đó họ có thể nói là quý vị đã vi phạm cái vấn đề là gánh nặng xã hội rồi, thì cái đó quý vị còn phải để ý.
Dạ, Phạm Minh Đức, do dịch Covid 2 năm em chưa làm đăng ký kết hôn, em hỏi có cách nào để mà nộp hồ sơ và bổ sung giấy đăng ký kết hợp EP sau được hay không?
Dạ không, quý vị cần phải có cái giấy hôn thú quý vị mới nộp được. Tại vì quý vị nên nhớ, lúc mà quý vị nộp hồ sơ để bảo lãnh á, quý vị nói là một là quý vị bảo lãnh cho vợ chồng, quý vị bảo lãnh con cái, quý vị bảo lãnh cho bố mẹ hoặc là bảo lãnh anh chị em. Nếu quý vị nói quý vị bảo lãnh cho vợ, bằng chứng đâu là người vợ quý vị, ít nhất phải có cái hôn thú, bởi vì Mỹ họ chỉ xác nhận là có cái hôn thú mới là vợ. Nếu mình mở miệng ra mình nói ô đây là vợ tôi, đây cũng là vợ tôi, đây cũng là vợ tôi, đây cũng là vợ của tôi, Mỹ họ sẽ nói họ không nhận, bởi vì trên luật pháp là có tờ giấy hôn thú. Mà quý vị không có thể nào mở một cái hồ sơ mà không có cái giấy hôn thú mà quý vị nói bảo lãnh người vợ, người chồng, bởi vì cái hồ sơ đó quý vị có thể làm, quý vị có thể gửi, anh chắc chắn 100% là sở di trú họ sẽ bác cái hồ sơ đó luôn, họ không có cho quý vị mà coi như là đòi bổ sung, bởi vì yếu tố của cái
sự bảo lãnh
nó có nằm khi quý vị phải nằm trong đó lúc mà quý vị gửi vào.
Dạ, hồi nãy luật sư trả lời cho câu hỏi EB5 đầu tư đó, luật sư có nói tiếng Anh, bạn Đỗ Hiền xin hỏi lại em không hiểu. Có hai dạng đầu tư, một dạng là Regional Center, luật sư nói đó là đầu tư vào hùng hạp, vào các trung tâm đầu tư hùng hạp chung.
Đúng rồi.
Còn một cái dạng là đầu tư
Regional Center là những cái trung tâm đầu tư, còn đầu tư trực tiếp là cái Direct Investment. Nhưng mà quý vị đang đầu tư qua trung tâm đầu tư thì quý vị chưa được đi, và trong tương lai quý vị cũng chưa có ngày đi.
Công Trương xin xin hỏi diện F4 nếu 7-8 năm chưa được chấp thuận có cách nào hay không?
Thông thường là quý vị nên liên lạc với sở di trú. Quý vị nhìn cái hóa đơn của cái hồ sơ ở dưới bên tay trái, nó sẽ có một cái số 1-800-573-528 mấy á. Quý vị liên lạc vào con số đó và hỏi coi sở di trú là được chấp thuận hay chưa. Tại vì thông thường một là cái người đứng ra bảo lãnh cho quý vị có đã di chuyển rồi và không có cập nhật cái địa chỉ mới với bên sở di trú. Nếu mà như vậy thì có thể trong cái thời gian vừa qua thì sở di trú họ đưa giấy tờ họ đòi hỏi này mà cái người bảo lãnh không có cập nhật á, thì những cái hồ sơ này nó sẽ coi như bị bác đi bởi vì không trả lời. Còn nếu mà địa chỉ vẫn giữ y như vậy mà chưa thấy nói gì mà cũng 7-8 năm đã trôi qua rồi thì nên gọi sở di trú một câu để coi hồ sơ đi đâu tới đâu rồi.
Dạ, Giang Ngô xin hỏi là đóng tiền xin visa một năm rồi mà chưa có ngày phỏng vấn. Dạ, trường hợp này làm thế nào?
Quý vị đợi thôi. Tại vì một là quý vị đã làm xong với bên trung tâm thị thực rồi và họ nói họ đã gửi về cho lãnh sự quán, thì tới lúc đó quý vị đợi lãnh sự quán đưa cái ngày phỏng vấn. Nhưng mà quý vị biết là hiện tại ngay lúc này lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn đã được đóng cửa từ coi như là giữa tháng 6 tới giờ và chắc sẽ được đóng cửa qua giữa tháng 9, và sau đó có thể bị gia hạn thêm bởi vì những chỉ thị của nhà nước trong thời gian Covid này.
Xin hỏi là một số tiền lương để chứng minh tài chánh bảo lãnh vợ và một con tính như thế nào? Có tính luôn tiền làm phụ trội overtime hay không? Hay là tính cái lương chính mà thôi? Tôi có thể dùng số tiền của vợ ở Việt Nam khoảng 3.000 đô để bổ sung vào chứng minh tài chính không?
Quý vị sẽ dùng cái lương của quý vị. Cái lương của người quý vị bảo lãnh sẽ không tính nếu người bảo lãnh đó đang ở nước ngoài. Cái tiền lương quý vị nó có thể bao gồm bất kỳ quý vị làm gì, quý vị có thể đi làm 2 việc, quý vị có thể đi làm 3 công việc, quý vị có thể đi làm cái gì đó. Nhưng mà lúc mà quý vị khai thuế, quý vị gộp hết cái lương quý vị vào thì họ sẽ coi cái adjusted gross income của quý vị. Trước hết họ sẽ coi quý vị khai thuế, quý vị có người phụ thuộc hay không. Nếu căn ví dụ thôi, nếu hồ sơ quý vị không có người phụ thuộc và quý vị muốn bảo lãnh một người vợ và một người con, thì thông thường cái số tiền mà quý vị cần phải làm á, là ít nhất là cái adjusted gross income của quý vị á, ít nhất là phải là 23.000 trở lên. Nếu mà dưới 23.000 thì quý vị phải một là thế chấp tài sản, tiền bạc, vốn trong nhà hoặc là những cái tài khoản đầu tư. Còn nếu mà quý vị không có được và cái thu nhập của quý vị quá thấp thì quý vị phải cần có người đồng bảo trợ.
Cho hỏi có tên chung với chồng Mỹ trong căn nhà, nếu tôi chết căn nhà có thuộc về con của tôi không?
Thưa quý vị, cái này sẽ tùy theo quý vị đang ở đâu và tiểu bang nào. Thông thường theo cái luật Mỹ á, là nếu mà quý vị chết, quý vị không có di chúc thì cái người chồng còn lại sẽ hưởng, nếu mà quý vị không có con riêng. Nếu mà quý vị có con riêng thì thông thường con riêng sẽ lấy 1/3, người chồng lấy 2/3 của cái phần 50% quý vị. Nếu mà quý vị không có con riêng mà toàn có con chung không á, thì nói chung người chồng sẽ hưởng hết. Nên để mà tránh cái sự việc này, quý vị nên lập ra một cái di chúc, và trong cái di chúc đó sẽ nói rõ rằng là ok, quý vị muốn cho 50% của quý vị cho bất kỳ ai quý vị muốn, thì cái tình trạng này, cái tình trạng quay ngược về chồng nó sẽ không xảy ra.
Câu hỏi liên quan tới chủ đề ngày hôm nay và đây là câu hỏi cuối luôn nha, tại vì chương trình cũng quá lố giờ rồi. Trường hợp nào thì được lãnh sự quán hoặc tổng lãnh sự quán cho tị nạn trực tiếp, khỏi phải qua cao ủy tị nạn?
Thì giống như những mẹ nấm. Thì một blogger người Việt Nam có viết rất nhiều về vấn đề chống lại chính quyền của Việt Nam và cũng đi ra vô tù, và mẹ nấm là một trường hợp trực tiếp mà được lãnh sự quán Mỹ cấp thị thực đi thẳng luôn, không có cần phải qua cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc. Còn một cái trình trình trạng của một cái cô này anh quên tên mất rồi, nhưng mà cổ bị tạc axit và cái người cổ bị coi như cái mặt của cổ giống như bị cổ bị mù á luôn á, và thì cổ cũng xin thẳng được với bên lãnh sự quán ở Sài Gòn và bên lãnh sự quán cấp thẳng cho cô cái thị thực và cô bay thẳng qua Mỹ luôn. Và cũng có nhiều người khác nữa, lãnh sự quán họ cũng cấp, nhưng mà những người này thông thường họ cũng lên báo chí rất là nhiều về những cái chống cự của họ với chính quyền, chứ không phải là ai cũng được đâu, tại vì lãnh sự quán Mỹ họ cũng rất là hạn chế cấp thị thực tị nạn thẳng trực tiếp.
Đó là những trường hợp các nhân vật bất đồng chính kiến, những nhà hoạt động hay là những nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, cho quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận vân vân, những nhà hoạt động nói chung, những nhà bất đồng chính kiến nói chung mà đã nổi tiếng, đã có hồ sơ rất dày, quốc tế biết tiếng, Mỹ đã lên tiếng can thiệp, các nơi châu Âu, các nước đã lên tiếng can thiệp, thì trường hợp của mình càng nổi bật chừng nào thì cái cơ hội của mình được duyệt xét tị nạn trực tiếp, khỏi phải thông qua cao ủy tị nạn trực Liên Hợp Quốc càng cao hơn. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay đã quá hơn 1 tiếng đồng hồ, và nhất là ở Hà Nội giờ này đã là 12 giờ khuya giữa đêm rồi mà luật sư Khanh vẫn còn tỉnh táo ngồi trả lời tất cả những thắc mắc của quý vị giữa mùa dịch này, thì đó là chứng tỏ là chúng tôi đã cố gắng rất nhiều để đem tới cho quý vị những thông tin càng nhiều càng tốt và giải đáp cho quý vị những thắc mắc, những nhu cầu cần hiểu biết về tin tức. Cảm ơn quý vị tham gia chương trình ngày hôm nay và chúng tôi xin hẹn đón tiếp quý vị như thế này hàng tuần tối thứ năm, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam, tối thứ năm mỗi tuần, luật sư di trú Khanh Phạm hiện giờ đang ở Hà Nội sẽ mang đến cho quý vị những thông tin cập nhật mới nhất về di trú Mỹ và giải đáp những thắc mắc của quý vị liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Cảm ơn luật sư Khanh thật là nhiều vì thời gian dành cho chương trình ngày hôm nay.
Khanh xin cảm ơn chị Trà My và Khanh xin cảm ơn quý vị khán giả của Đài Hoa. Cảm ơn quý vị đã thức khuya với Khanh nếu quý vị đang ở Việt Nam, còn quý vị ở bên Mỹ thì chúc quý vị một ngày an lành. Xin kính chào quý vị.
Có rất nhiều người gửi lời chúc sức khỏe, bình an và cũng là mong cho luật sư Khanh có được nhiều ngày vui vẻ giữa cái đại dịch này. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và có nhiều người muốn liên lạc với luật sư Khanh, muốn được tham vấn riêng, tham khảo riêng thì như thế nào?
Nếu mà quý vị cần tư vấn riêng thì một là quý vị có thể email cho Khanh qua khantephạm@gmail.com, khantephạmlawfirm@gmail.com, Khanh xin lỗi. Hoặc hai, nếu mà quý vị muốn liên lạc qua điện thoại thì quý vị có thể gửi thông tin qua Viber của Khanh. Theo Khanh biết là phải có số cộng xong 1, xong số là 832-877-5080.
Gọi quý vị text, tức là nhắn tin nhắn đó, chứ đừng gọi, tại vì gọi như vậy thì rất là khó.
Phải có số cộng xong số 1 rồi xong số 832-877-5080.
Và cái hồ sơ cái hộp email của luật sư Khanh một lần nữa là Khanh Tê Phạm Law Firm, là viết chữ tiếng Mỹ nghĩa là hãng luật đó, dính hết một Khanh Tê Phạm Law Firm một chùm, avong@gmail.com. Quý vị có những cái thắc mắc rất riêng tư không tiện nêu ra trong chương trình công khai như vậy thì quý vị có thể liên lạc riêng để được tư vấn riêng, để được giải đáp riêng, hoặc là quý vị có thể gửi về chương trình, gửi về email cho Trà My. Trước đây cũng có nhiều người email cho Trà My để Trà My có thể đưa lên để trả lời cho quý vị tức thì ha. Cảm ơn quý vị thật là nhiều và mong tất cả mọi người được bình an, được nhiều sức khỏe giữa đại dịch Covid này. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau tối thứ năm tuần sau. Một lần nữa xin chào tạm biệt luật sư Khanh và cảm ơn anh rất là nhiều.
Cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán thính giả. Chúc quý vị một ngày rất là an lành. Chào chị.